Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh. Bài hôm nay có đề tài Kỷ luật tâm linh trong sử dụng tiền bạc. Chúng ta đã học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng thời gian Chúa ban để những ngày Chúa cho sống trên đất, chúng ta không lãng phí thì giờ, nhưng là những ngày sống ích lợi cho Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng tiền bạc Chúa ban cho. Và chúng ta sẽ thấy khi rèn luyện kỷ luật này, chúng ta sẽ được tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy lời Chúa không chỉ dạy về tội lỗi của con người, tình yêu, giải pháp cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tương lai đời đời của con người, nhưng lời Chúa cũng dạy nhiều về việc sử dụng tiền bạc phải lẽ để nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần dâng hiến cho công việc Chúa nữa. Về trách nhiệm chăm lo cho nhu cầu thuộc thể của gia đình, Sứ đồ Phao-lô đã dạy rõ ràng rằng đó không chỉ là bổn phận nhưng còn là vấn đề của đức tin. Nhiều người tránh né không dám nói đến tiền bạc, coi đó là việc thuộc thể, việc của đời, việc của xác thịt. Nhưng lời Chúa trong thư Ti-mô-thê nhất chương 5 câu 8 dạy rằng nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Lời Chúa cho thấy việc quản lý và sử dụng tài chính cho nhu cầu bản thân, gia đình và cho công việc nhà Chúa không chỉ là việc thuộc thể, mà còn là công việc thuộc linh của đức tin nữa. Trước khi đi vào chi tiết về kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng tiền bạc, chúng ta cần phải xác định với nhau một điều vô cùng căn bản. Không phải tôi, nhưng là Đức Chúa Trời, là đấng sở hữu mọi điều chúng ta có. Chúng ta có thể đồng ý Đức Chúa Trời làm chủ đời sống chúng ta vì Ngài đã tạo dựng nên mình. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta, đấng hướng dẫn đời sống chúng ta, vân vân. Nhưng nhiều khi chúng ta cho rằng tiền bạc, tài sản là do chúng ta đổ mồ hôi và sức lực của mình để lao nhọc mới có. Tuy nhiên, chúng ta nhớ lại bài học về người địa chủ trúng mùa mà chúng ta đã học. Đấng làm chủ thời gian và sự sống chúng ta chính là Đức Chúa Trời, chứ không phải chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không ban thời gian, sức khỏe, sự sống cho chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể làm ăn mà có được? Vua David, dù là một hoàng đế có binh hùng tướng mạnh trong tay, có kho tàng dồi dào, hàng ngày đầy đủ món ngon vật lạ, nhưng ông đã nói rất khôn ngoan rằng đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Theo Thi Thiên 24 câu 1 câu 2. Từ đó Sứ đồ Phao-lô khi dạy con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô cũng đã trích dẫn lời vua David rằng bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 26. Tại sao vua David và sứ đồ Phao-lô nhận biết Chúa là đấng làm chủ mọi điều mình có như vậy? Vì hai ông hiểu biết và tin lời Đức Chúa Trời khẳng định trong Gióp chương 41 câu 2. Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Và Ngài lại phán với dân Ngài một lần nữa trong suốt Ai Cập ký chương 19 câu 5 rằng cả thế gian đều thuộc về ta. Như vậy Chúa ban sức khỏe, thời gian để chúng ta làm việc kiếm tiền, nhưng phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng làm chủ tất cả những gì chúng ta có, còn chúng ta chỉ là những đầy tớ quản lý cho chủ mà thôi. Câu chuyện người chủ đi xa và giao tài sản cho các đầy tớ quản lý và sử dụng. Người chủ giao người này 5 ta lân, người khác 2 ta lân, người kia 1 ta lân, Những đầy tớ này có tiền bạc trong tay, nhưng tất cả chỉ là người quản lý và sử dụng theo ý chủ. Trách nhiệm của họ là phải làm lợi ra cho chủ, để ngày cuối cùng nhận được lời khen là đầy tớ ngay lành và trung tín. Còn người đầy tớ nhận một ta lân, tuy không dám ăn xài phung phí, nhưng lại chôn giấu, không làm lợi ra cho chủ, thì bị chủ mắng là đầy tớ dữ và biến nhát. Câu chuyện được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25. Cũng vậy, chúng ta thật sự không có gì cả. Những gì chúng ta có được là do Chúa ban cho. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, tài sản, v.v. Tất cả là của Chúa giao cho chúng ta quản lý và sử dụng để đem lại lợi ích cho Chúa, cho người. Đức Chúa Trời là chủ thật sự của chúng ta, nhưng Ngài là chủ yêu thương. Sau khi tổ phụ loài người phạm tội, muốn thoát ra khỏi quyền làm chủ của Đức Chúa Trời, và từ đó chúng ta cũng vậy. Trước khi tin Chúa, chúng ta đã trao quyền làm chủ cho một ông chủ khác là Satan. Một ông chủ có thể có rất nhiều lời êm dịu ngọt ngào, sẵn sàng chiều chuộng ý thích của chúng ta, có thể ban cho chúng ta nhiều tiền bạc, nhưng lại là ông chủ ác. Vì tình yêu thương, chủ chúng ta là Đức Chúa Trời đã bằng lòng giáng thế làm người để tìm chuộc chúng ta. Giá chuộc lại quá đắt, chính mạng sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay chúng ta đã tin Chúa, có nghĩa là chúng ta đã bằng lòng trao chủ quyền đời sống mình cho Chúa cách trọn vẹn. Tuy nhiên, vì ông chủ cũ tàn ác vẫn còn theo sát bên ta, rình mò như sư tử rống, nên có khi chúng ta vẫn chưa thật sự dâng trọn đời mình cho Đức Chúa Trời tế trị. Vì vậy, có lúc chúng ta cũng đã thất vọng như sứ đồ Phao-lô mà phải la lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Nếu trong chúng ta có ai đã la lên câu ấy, thì thật phải tạ ơn Chúa, vì không phải ai cũng cảm nhận được tình trạng thật của mình mà la lên như vậy. Khi một người đã thấy được tình trạng thật của mình, thì người đó cũng sẽ tiếp tục la lên cách vui mừng, cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 7, câu 24, câu 25. Nếu tôi cứ lo lắng về tương lai của mình, nếu tôi dùng tiền bạc để mua chuộc hầu đạt được một điều gì đó trong cuộc sống, nếu tôi nhờ cậy con người hơn là cầu nguyện và nhờ cậy Chúa, nếu tôi không dám dâng hiến cho Chúa vì sợ ngày mai thiếu tiền lấy gì để ăn, nếu tôi coi công việc làm ăn kiếm tiền hơn Chúa, v.v., thì tôi đang để Chúa vào hàng thứ yếu trong đời sống tôi. Cái tôi, tiền bạc, đã được tôi coi quan trọng hơn Chúa. Vậy thì ai là chủ tôi? Tôi vẫn gọi Ngài là Chúa, nhưng thật sự thì Chúa đâu rồi trong đời sống tôi? Vì vậy mỗi chúng ta cần khẳng định Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta một cách toàn diện, trong đó có lĩnh vực tiền bạc. Lời Chúa dạy, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 24. Chúng ta không thể làm tôi hai chủ, vừa Chúa, vừa thần tài, và cũng không thể nói mình khỏi phải cần chủ nào. Bởi trong thực tế, nếu không để chủ này chiếm hữu, thì chắc chắn sẽ bị chủ kia cai trị, hoặc là Đức Chúa Trời, hoặc là ma môn. Hãy tự hỏi, tôi đang dâng đời sống mình cho ai? Nếu Satan đang cai trị, thì hãy chạy ngay đến thập tự giá của Chúa Giê-xu để nhờ huyết báu của Ngài mà thoát ra khỏi ách cai trị của nó. Chúa không ép buộc ai dâng đời sống cho Ngài, nhưng Ngài luôn chờ đợi, ngóng trông những đứa con hoang đàng của mình trở lại, tự nguyện dâng mình cho Ngài. Hãy tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống đời thường, vì mình mãi mê làm chủ cuộc đời mình. Hãy nói không với ma môn, dù tiếng gọi của tiền bạc êm dịu đến mực nào. Hãy lắng lòng mình trong giây phút riêng tư với Chúa để nghe tiếng gõ cửa lòng thiết tha của đấng nhân từ. Ngài không phá cửa để vào, nhưng nhẫn nhục chờ đợi chúng ta mở cửa lòng mình ra tiếp đón Ngài vào. Tiếng gõ cửa lòng của Chúa yêu dấu vẫn còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta cho đến ngày nay. Không khi nào là quá trễ để quay trở lại với Chúa cả. Hãy cảm biết mình trước đây là một người tội lỗi, một kẻ phản loạn Chúa, một người tuyên bố rằng tôi là chủ của tôi, để bây giờ có thể gieo mình dưới ơn thương xót của Đấng đã đổ huyết ra cứu chuộc tôi, tự nguyện giao quyền tế trị đời sống mình cho Ngài. Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng, yêu thương, làm chủ đời sống ta, còn gì sung sướng hơn? Ngài là chủ, là Đấng cứu chuộc, cũng là cha, là thầy và là bạn nữa. Còn sự khôn ngoan nào hơn là trao thác cuộc đời cho Đấng ấy? Chắc chắn chúng ta sẽ thỏa lòng dù hoàn cảnh ra sao. Nghèo hay giàu, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thành hay bại, chúng ta luôn vững tin vào chương trình của Chúa trên đời sống của mình. Có thể chúng ta chưa hiểu hết bây giờ, nhưng tin rằng Cha trên trời luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Lòng tin ấy hoàn toàn có cơ sở vì Ngài là Đấng tạo hóa quyền năng, khôn ngoan và yêu thương vô hạn. Lòng tin đó giúp chúng ta quyết định trao quyền quản lý thời gian, tiền bạc cho Ngài. Sau khi ông bà Adam Eva phạm tội, một trong những hậu quả họ phải nhận lãnh là: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Theo Sáng Thế Ký chương 3, câu 17 đến câu 19. Do đó, phần lớn thời gian con người sống trên đất là phải làm lụng để kiếm tiền, lo cho nhu cầu ăn, mặc, nhà ở và các phương tiện khác. Cơ đốc nhân đã được Chúa cứu, vẫn phải làm việc để sống, nhưng cách chúng ta sử dụng tiền bạc kiếm được khác với người không có Chúa như thế nào? Ưu tiên trong việc sử dụng tiền bạc là gì? Trả lời những câu hỏi này cho thấy mức độ trưởng thành tâm linh của chúng ta. Trong những bài học tiếp theo sẽ giúp chúng ta biết sống kỷ luật tâm linh trong việc sử dụng tiền bạc để có đời sống ban cho, dâng hiến, đẹp lòng Chúa.